Văn hóa giáo dục. Xưa và nay, ai sinh ra trong cuộc đời này cũng phải trải qua con đường giáo dục mà thành tựu những giai đoạn của sự học vấn, kể từ lớp mẫu giáo cho đến đại học hay hậu đại học. Cũng có nhiều người không qua sự giáo dục, nghĩa là không qua trường lớp đào tạo, nhưng cũng thành công ở xã hội và học đường. Số người này cũng không phải là ít. Tuy nhiên, những người này thuộc dạng cá biệt và đặc thù, nên không đề cập trong bài này về những người ưu tú như vậy, mà chỉ nhấn mạnh đến việc giáo dục chung chung để trở thành con người có văn hóa thực sự. Lối giáo dục ngày xưa ở Á Đông rất khác với lối giáo dục ngày nay của Âu Mỹ. Âu Mỹ chọn con đường hiện thực và khai triển khả năng tự có của học trò, sinh viên. Trong khi đó, giáo dục của Việt Nam ngày xưa và ngay cả ngày nay nữa hay chọn lối học từ chương cũng như sự vâng lời làm chuẩn, chứ không đặt nặng vấn đề phát triển năng khiếu của từng cá nhân một. Ví dụ như người học trò đi học chỉ có bổn phần trả bài thuộc lòng những gì thầy giáo dạy mình là đủ. Trong khi đó, cái học của Âu Mỹ không quan trọng việc này, mà họ để cho người học trò hay sinh viên tự phát huy với năng khiếu sẵn có của mình. Gia đình vẫn là nền tảng của quốc gia và xã hội. Bởi vì nếu không có gia đình thì con trẻ sẽ không được sinh ra, không có ai để lớn lên và không có người đi vào đời để làm việc và đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên ngày nay, cha mẹ sinh con ra đa phần giao cho những người giữ trẻ hay vườn trẻ, còn mình thì lo đi kiếm tiền để lo cho gia đình, kể cả cha lẫn mẹ. Do vậy mà con cái ít gần gũi cha mẹ hơn là những ai mà chúng làm quen hay tiếp cận tại nhà trẻ. Nếu vườn trẻ hay người giữ trẻ làm đúng thiên chức của mình về giáo dục thì phải dạy dỗ cũng như hướng dẫn cho đứa trẻ trưởng thành theo một hướng tốt đẹp. Nhưng nếu họ chỉ làm nhiệm vụ của người giữ trẻ không thôi và thiếu phạm trù giáo dục, thì đứa trẻ ấy khi lớn lên cũng sẽ tự phát theo bản năng của mình, không được hướng dẫn lúc còn bé thơ, nên kết quả sẽ không được tốt lắm. Trong khi đó, cha mẹ là người Việt Nam nhưng không có thời gian cho con cái của mình, cứ giao hẳn cho vườn trẻ chăm sóc, thì không thể trách rằng con mình tại sao nó không chịu đọc và chịu nói tiếng Việt. Lâu lắm mới có một vài gia đình giữ được nề nếp gia phong là bắt buộc con cái phải nói tiếng Việt ở nhà, còn ra ngoài muốn nói ngôn ngữ nào cũng được. Được vậy cũng là quý lắm rồi, nhưng chúng hoàn toàn không thể đọc tiếng Việt. Do vậy ở gia đình, cha mẹ nên cho con mình làm quen với mặt chữ ngay từ lúc còn nhỏ, chứ không phải đợi chúng lớn lên rồi mới hối tiếc và trách móc. Nhưng ít ai nghĩ rằng bổn phận ấy là của cha mẹ chứ không phải của những người khác. Người ta thường hay nói con cái phải nói tiếng mẹ đẻ, nghĩa là người mẹ sinh quản ở đâu thì ngôn ngữ đầu tiên phải tập cho con là tiếng nói của mình, bởi vì mình chính là người gần gũi nó nhất. Nếu người mẹ Hoa Kỳ mà con không nói được tiếng Anh, người mẹ Nhật Bản mà con không nói được tiếng Nhật, hay người mẹ Việt Nam mà con không nói được tiếng Việt Nam, vân vân, thì điều ấy quả thật là đáng tiếc. Do vậy, người mẹ ấy phải nên có bổn phận giáo dục con cái của mình ngay trong gia đình khi chúng tuổi còn thơ ngây, dễ uống nắng. Có nhiều người cho rằng sợ con mình không theo kịp bạn bè người bản xứ, nên từ nhỏ đã cho chúng sử dụng ngôn ngữ của nước sở tại và về nhà cũng nghe và nói theo chúng, mà quên đi rằng có nhiều lúc chúng chửi cha mắng mẹ bằng ngoại ngữ mà mình cũng chẳng hay. Lỗi ấy thuộc về người lớn chứ không phải của trẻ thơ, vì lẽ chúng ta quá nuông chiều chúng, không có hướng giáo dục rõ ràng thì không thể trách rằng tại sao chúng lớn lên lại như vậy. Do vậy, giáo dục của gia đình dầu cho ngày xưa hay nay, tất cả đều là nền tảng của xã hội sau này cả. Giáo dục học đường, người xưa thường nói rằng trường học là lò đúc nhân tài. Điều này hẳn đúng cho mọi thời gian và hoàn cảnh. ngày xưa đi học khổ hơn bây giờ rất nhiều, nhưng muốn ra làm quan, làm thư ký cũng cần phải tốt nghiệp ở học đường. Thầy cô giáo ngày xưa người ta nghĩ là thánh, là thần, nhưng ngày nay thầy cô giáo chỉ nên là bạn của học trò, của sinh viên. Vì có lẽ những cái thầy cô biết, học sinh sinh viên không biết, nhưng cũng có lắm cái học sinh sinh viên biết, nhưng thầy cô lại không biết. Ví dụ cách sử dụng máy computer là một điển hình. Ngày xưa con cái, học trò, cái gì không biết thì phải hỏi cha mẹ hay thầy cô giáo dạy học. Trong khi đó, ngày nay với sự phát triển tột độ của khoa học kỹ thuật, thầy cô giáo làm sao sử dụng computer bằng học trò của mình? Do vậy, những gì không hiểu thì thầy phải nhờ trò chỉ lại. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng ai cũng là thầy của mình được cả, và mình cũng là thầy của kẻ khác. Nếu người đó không quen biết về phạm trù này, tuy nhiên, sự giáo dục học đường nó cũng giống như những chiếc cầu bắc qua sông. Mỗi thời khắc, không có thời nào giống thời nào cả. Do vậy, chiếc cầu của quá khứ không thể bắc thẳng qua chiếc cầu của tương lai được. Nếu bắc thế, sẽ hỏng một nhịp cầu. Và chiếc cầu quá khứ ấy chỉ có thể bắc thẳng đến hiện tại mà thôi. Và chiếc cầu hiện tại ấy phải có bốn phần bắc tiếp đến tương lai vậy. Giáo dục xã hội. Xã hội thì có muôn màu muôn vẻ, có định hướng như thế nào là đúng và như thế nào là không phù hợp. Ví dụ có những người khi học thì chuyên môn ngành này, nhưng khi ra làm việc lại làm nghề khác. Như vậy, chúng ta không thể nói thế nào là định hướng cho đúng nghĩa. Bởi vì môi trường sống và môi trường làm việc chung quanh chúng ta luôn thay đổi. Và điều quan trọng là chúng ta phải làm sao để thích nghi với môi trường và hoàn cảnh sống chung quanh là được rồi. Chúng ta có thể phân tích về việc giáo dục xã hội này ra làm hai phần, đó là giáo dục trẻ em và giáo dục người lớn. Giáo dục trẻ em. Người xưa thường nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Dĩ nhiên, ngày nay không còn hoàn toàn đúng nghĩa như thế nữa. Nhưng ít ra, trẻ thơ vẫn cần sự giáo dục nghiêm chỉnh của người lớn. Bởi vì người lớn đã cứu mang chúng vào đời, chúng ta phải có bổn phận giúp cho chúng hội nhập vào xã hội này, như cha mẹ chúng ta đã cứu mang cho chúng ta khi còn nhỏ dài vậy. Đôi khi cũng có những đứa trẻ bất hạnh, không có cha mẹ lúc tuổi thơ, nhưng khi lớn lên chúng thành đạt rất xuất sắc. Có thể đây là do phước báo của những đứa trẻ này. Nếu chẳng may chúng bị lọt vào nơi chốn ít phương tiện như Phi Châu hay những nơi nghèo khổ khác trên thế giới, thì chưa chắc gì được như vậy. Nhìn chung về tuổi thơ Việt Nam, ở trong cũng như ngoài nước, nếu được hướng dẫn một cách đúng đắn thì các em rất thành công. Việc này thế giới đã công nhận qua những nghiên cứu về học đường của học sinh, sinh viên ở trong cũng như ngoài nước hiện nay. Giáo dục người lớn. Người lớn chúng ta cũng cần phải được tham gia những chương trình giáo dục nữa. Ví dụ giáo dục để trở thành người cha hay người mẹ. Có nhiều người làm cha nhưng không biết bổn phận làm cha. Và cũng có nhiều người làm mẹ nhưng không biết bổn phận của người làm mẹ. Nếu quan niệm rằng trời sinh voi sinh cọ thì việc này hoàn toàn không đúng hẳn như thế. Bởi vì khi cha mẹ đã sinh ra con cái, người lớn phải có bổn phận giúp cho con trẻ của mình có đủ nhân cách để đi vào đời. Nếu cha mẹ bị phạm phải xì ke, ma túy, rượu chè, say sưa v.v. thì con cái của những người đó không thể nào không bị ảnh hưởng lây. Do vậy, trước khi làm cha, làm mẹ, người lớn phải hiểu trách nhiệm của mình. Có nhiều người lớn vì ham vui nên đã sinh con ra rồi đem chôn đời con trẻ nơi cô nhi viện, hay vì nông cạn mà giết chết con mình ngay từ khi còn trong trứng nước. Như vậy là người lớn vẫn chưa trưởng thành, nên người lớn cũng phần cần phải kinh qua sự giáo dục chuyên môn và giáo dục của học đường nữa. Tôi không muốn đem cái sở học của mình để bày vẽ cho mọi người, nhưng tôi chỉ muốn đóng góp phần mình một ít về sự giáo dục ngày nay ở hải ngoại để giúp cho các phụ huynh cũng như con em của quý vị có một cái nhìn thực dụng hơn khi cấp sách đến trường cũng như lúc về nhà hay liên hệ với bạn bè, bà con hàng xóm. Ngày nay, người trẻ tiếp xúc với máy móc mỗi ngày nhiều hơn là với cha mẹ chúng và người thân, nên người lớn cũng phải thể hiện sự hiểu biết của mình để hướng dẫn chúng, không phải bị lệ thuộc vào chúng. Nhiều gia đình có hai vợ chồng và hai đứa con, mỗi người một chiếc điện thoại cầm tay, phần ai nấy lo về sở thích của mình. Có gì đó thì nhắn tin cho nhau là đủ rồi. Nhiều khi ở chung trong một nhà mà suốt ngày không ai nói chuyện với ai một lời nào cả. Tuy nhiên, nếu hỏi tin tức qua máy điện tử thì con cái trả lời rành rẽ hơn là việc trong nhà ngày đó có chuyện gì xảy ra. Do vậy, gia đình, học đường, xã hội vốn là những yếu tố căn bản liên hệ với nhau. Nếu chúng ta thiếu một trong hai hay hai trong ba sự tương trợ này thì sẽ không hy vọng vào đâu được cả. Dầu cho người con ấy sau này có đầu đến bác sĩ, kỹ sư hay thạc sĩ đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là những mảnh giấy chứng minh người này đã trải qua trường lớp như vậy. Còn tình thương của cha mẹ, sự hiểu biết cũng như làm việc vì tha nhân, có lòng từ bi đối với chúng sanh, đồng loài v.v. thì việc này còn xa thăm thẳm. Bởi vì khi chúng còn nhỏ, chúng đã không được giáo dục tại gia đình, và khi lớn lên, chúng cũng không được giáo dục ở học đường, thì cũng không trách chúng là tại sao như vậy. Với bài viết ngắn này, tôi mong rằng những bậc làm cha mẹ hay các em còn trong độ tuổi đi học, nếu có đọc qua thì đây cũng là một đóng góp nhỏ cho cuộc sống tương lai của mình mà thôi. Hòa thượng Thích Như Điền, phương trường chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc, viết xong vào lúc 12 giờ trưa ngày 23 tháng 10 năm 2019.
Tiếng Việt quê hương Việt Nam, tiếng mẹ ru êm cuộc sống,
tiếng nói quê hương ấm nồng, tha thiết bên tai từng lời bao mến yêu.
Tiếng Việt cho em tình quê, bóng hình bao la đồng lúa,
em bé tung tăng nô đùa bên lũy che xanh hàng dừa nghiêng.
À ơi, à ơi, đi muôn phương vẫn nhớ quê hương, thương điệu lý câu hò Việt Nam,
thương cha ông nói dòng tiên dầu, xây non sông nghìn năm văn hiến.
Xin cho em giữ tiếng quê hương, cho dù sống nơi phương trời nào, tung bay cao theo những cánh cò, ngọt ngào câu hát tiếng mẹ bên tai, cội nguồn theo bước em vào tương lai.
thiết bên tai từng lời bảo mến yêu.
Tiếng Việt cho em tình quê, bóng hình bao la đồng lúa,
em bé tung tăng nô đùa bên lũy tre xanh hàng xương
yên. À ơi, đi muôn phương vẫn nhớ quê hương, thương điệu ly câu hò Việt Nam, thương cha ông nói dòng tiên dòng xây năm sông nghìn năm văn hiến. À ơi, xin cho em giữ tiếng quê hương, cho dù sống nơi phương trời nào, tung bay cao theo những cánh cò, ngọt ngào câu hát tiếng mẹ bên tai, cội nguồn theo bước em vào tương lai.
Xin ta giữ gìn cội nguồn,
xin ta giữ gìn hồn Việt,
xin ta giữ gìn tiếng nói quê hương. À ơi, đi muôn phương vẫn nhớ quê hương, thương điệu lý câu hò Việt Nam, thương cha ông nói dòng tiên dòng xây non sông nghìn năm văn hiến. À ơi, xin cho em giữ tiếng quê hương, cho dù sống nơi phương trời nào, tung bay cao theo những cánh cò, ngọt ngào có hát tiếng mẹ bên tai, của mình muốn theo bước em vào tương lai.
Ngọt ngào câu hát tiếng mẹ bên tai, của mình muốn theo bước em vào tương lai.